Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: thời ông Noe thế nào thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ, lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noe vào tàu, họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang kéo cối xay thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Vậy anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta bước vào Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, mùa xuân mới của giáo hội. Giáo điểm tin mừng chúng ta thấy có khởi sắc không? Có thấy có gì khởi sắc không? Có. Anh chị em thấy đèn sáng chưa? Đẹp không? Không hỏi câu thứ ba là tốn không. Thì từ mỗi người chúng ta biết. Và tại sao mình phải làm cái chuyện ấy? Thưa anh chị em, vì giáo điểm tin mừng là một điểm truyền giáo, một điểm mà nơi đây hầu hết người ta chưa biết gì về đạo. Những người ở xa đến tìm đến giáo điểm tin mừng này, hỏi nhà thờ, họ không biết nhà thờ là cái gì. Hỏi ông cha Long, họ bảo chả biết cái ông nào gọi là ông cha Long bao giờ cả. Họ nghe chữ cha nó kỳ lắm. Có ông sư may ra họ không nghe thì có. Rồi nghe đến nhà thờ, nó có nhà chùa thì có, chứ nhà thờ cũng không có biết. Rồi nghe nói giáo điểm tin mừng, họ tưởng là tin lành, có đạo tin lành. Cho nên nguyên một cái vùng rộng lớn này, người ta vẫn còn ngồi trong bóng tối, bóng tối của sự chưa nhận biết Chúa. Và thưa anh chị em, trong bóng tối của sự chưa nhận biết Chúa ấy, mà muốn soi sáng cái bóng tối ấy thì phải có gì? Ánh sao, phải có ngọn đèn, phải có ánh lửa. Thì mỗi một người chúng ta phải là cái ánh sao, phải là ngọn lửa soi cho người khác thấy được tin mừng đã đến tại nhà bè này. Lòng thương xót Chúa đang ngự trị ở đây, để dân dân lũ lượt kéo về, giống như bài đọc 1 mà chúng ta vừa mới nghe. Và sở dĩ mà chúng tôi làm đèn sao sớm như thế này, anh chị em nhìn thấy là như một lời nhắc nhở, như một lời mời gọi, như là một cái dấu chỉ, như là một cái dấu lạ, để cho người ta thắc mắc, để cho người ta hỏi: ủa, tại sao người ta lại cho đèn kết hoa này là cái gì? Tại sao cái giáo điểm tin mừng này mà họ lại có những cái ngôi sao, có những ánh đèn như vậy? Người ta sẽ thắc mắc, và người ta sẽ tìm hiểu, và người ta sẽ đến, người ta sẽ coi. Giống như là chúng ta nghe trong bài đọc 1, anh chị em nghe lại bài đọc 1 để chúng ta thấy rõ những gì mà chúng ta làm tại giáo điểm tin mừng này, hoàn toàn dựa vào lời của Chúa, vào giáo huấn của giáo hội, chứ không phải là một cái gì tự phát, không phải là một cái gì ngẫu hứng, không phải là một cái gì đi ngược với lại giáo huấn của giáo hội. Thưa anh chị em, đây, bài trích sách ngôn sứ Isaiah trong tương lai, núi nhà Đức Chúa đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi. Rằng đến đây ta cùng lên núi Đức Chúa, lên nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để người dạy ta biết lối của người, và để ta bước theo đường người chỉ vẽ. Chúng ta thấy rõ ràng tại dấu điểm tin mừng này, từ mấy tháng nay đã thấy hình ảnh dân dân lũ lượt kéo về có không? Nước nước dập dìu kéo đến có không? Không phải là dập dìu tài tử gia nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm, nhưng mà lũ lượt những đoàn người, nhà quê có, nhà nông có, nhà nghèo có, nhà bệnh tật có, nhà khốn khổ có, nhà khó khăn quá, những con người nghèo đói, những con người nghèo khó đang khao khát đi về núi Đức Chúa, vì họ nghe lời của Chúa nói rằng là: nào đến đây ta cùng lên núi Chúa, lên nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để người dạy ta biết lối của người, và để ta bước theo đường người chỉ vẽ. Vì từ Sion thánh luật ban xuống, từ Jerusalem lời Đức Chúa phán truyền. Chuyện xảy ra là thế nào? Khi người ta đến với Chúa thì Chúa sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành quốc thành cày, rèn giáo mát lên nên liềm nên hái. Đúc gươm đao thành quốc thành cày, rèn giáo mát nên liềm nên hái. Gươm đao để làm gì? Chém giết. Giáo mát để làm gì? Chém giết luôn. Bây giờ đến với lòng thương xót của Chúa, đến với giáo điểm tin mừng, những gươm đao, những vũ khí người ta dùng để chém giết nhau, có khi gươm đao vũ khí ấy người ta chém giết bằng sắt, bằng đạn, còn có những thứ vũ khí gươm đao mã tấu chém giết còn sắc hơn cả dao nữa. Cái gì sắc hơn dao biết không? Cái lưỡi của con người, cái miệng lưỡi của con người sắc hơn dao, độc hơn là vũ khí hạt nhân, ác hơn là vũ khí nguyên tử, và giết người hàng loạt hơn là vũ khí vi trùng. Miệng lưỡi của con người nó ác độc vô cùng. Bây giờ những cái miệng lưỡi ấy ác độc, giết người, làm hại người, nói hành nói xấu đủ thứ ấy, bây giờ rèn giáo mát nên liềm nên hái. Liềm, cái liềm với cái hái để làm gì? Gặt lúa. Cái cày cái cuốc để làm gì? Cuốc đất cày ruộng. Tức là một đàng thì phá hoại, một đàng thì xây dựng. Gươm đao giáo mát là để phá hoại, là để hủy diệt. Còn cuốc cày liềm hái là để xây dựng, là để kiến tạo. Vậy thì trong những ngày mùa vọng này, thưa anh chị em, chúng ta có 4 tuần tĩnh tâm mùa vọng tại giáo điểm tin mừng này. Mời gọi anh chị em, những người dân tại giáo điểm tin mừng này cố gắng thu xếp công ăn việc làm, cố gắng thu xếp thời giờ để đến tĩnh tâm mỗi ngày. Từ 3 giờ chúng ta cầu nguyện lòng thương xót Chúa, lần Chúa Mân Côi, lần Chúa lòng thương xót, rồi chầu thánh thể. 5 giờ rưỡi chúng ta thánh lễ. Cứ liên tục như vậy suốt 4 tuần lễ, 4 tuần tĩnh tâm mùa vọng, để làm sao cho quốc cày liềm hái được mỗi ngày mỗi nhân lên, rồi giáo mát gươm đao mỗi ngày mỗi hạ xuống bớt đi. Thế giới này chiến tranh hận thù nhiều lắm, cuốc cày người ta lấy thành, người ta lấy cuốc lấy cày người ta nấu đúc thành gươm thành giáo, liềm hái thay vì để cắt cỏ thì người ta cắt cổ, đúng rồi, liềm hái thay vì để cắt cỏ người ta cắt cổ với nhau. dân này nước nọ thôi không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Hãy đến đây nhà Gia-cóp hỡi, ta cùng đi nhờ ánh sáng Đức Chúa soi đường. Dân này nước nọ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Hãy đến đây ta cùng đi nhờ ánh sáng Đức Chúa soi đường. Đấy, thưa anh chị em, những ngày tĩnh tâm mùa vọng, anh chị em nhìn lên trên này, ta thấy có một cây nến được thắp lên của Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Rồi tiếp là tuần thứ hai sẽ có cây nến thứ hai. Tuần thứ ba, cây nến thứ ba. Cây nến thứ ba màu, màu, cây nến thứ ba màu gì mấy con? Màu hồng. Tuần thứ ba là tuần của mừng vui. Và cây nến thứ bốn là cây nến cuối cùng để bước vào lễ Giáng sinh đêm 24 tháng 12 vào ngày thứ bảy. Thì giáo điểm tin mừng này, thưa anh chị em, chúng ta phải là những con người mà làm cho nước nước, dân dân, người người họ kéo đến đây. Anh chị em mình là những người chủ nhà, những chủ nhà phải là những người đầu tiên làm công việc tĩnh tâm mùa vọng này. Chứ không phải là tôi chuẩn bị hết mọi sự cho người ta tĩnh tâm rồi tôi ngồi tôi chơi. Không có. Có bao giờ anh chị em nấu ăn xong rồi người ta ăn hết rồi mình không ăn cái gì không? Không, mình phải nếm, mình phải thử, mình phải thưởng thức chứ. Chứ nhà mình không ăn rồi cho hàng xóm láng giềng đến ăn hết rồi người trong nhà ngồi nhìn được không? Tôi còn chịu nổi không? Ăn không? Có ăn không? Phải ăn chứ, chủ nhà phải thưởng thức chứ. Mình phải thưởng thức, mình phải nếm. Nè, chốc nữa lễ xong cho tụi con sô-cô-la, thích không? Thích không? Có mấy người khách từ nước ngoài á, ở bên Mỹ nó có mấy cô mấy chị về đây thấy thứ gì chúng con ngoan quá mới đưa cho cái bịch sô cô la. Đâu rồi? Đưa cho bịch sô cô la. Đây, bịch sô cô la. Thích không? Thích không? Rồi bây giờ một bạn nào đại diện lên nhận sô cô la này coi. Rồi con. Đến đây. Đến đây. Đến đây. Đã lên. Trở lên. Rồi lên đây. Hai đứa. Bé giỏi quá, lên đây con. Đây, sô cô la cho chúng con nha.
Cảm ơn cha.
Cảm ơn.
Cảm ơn. Cảm ơn.
Dạ. Trong một tràng pháo tay thưa anh chị em. Bây giờ mình đã biết ngon chưa? Đã biết ngon chưa? Chưa, làm sao biết là ngon? Phải ăn thôi, phải mở ra nếm mới biết là ngon hay không ngon. Thế còn cất đi như kia thì cũng như không. Cho nó để ăn chứ, cho nó để cất đi à? Thế chứ anh chị em, nếu mà chúng ta cho xong lại đem cất đi bỏ ngon không? Ngon, nó sẽ biết ngon, phải nếm, phải thử. Vậy thì bây giờ mình là những người tại giáo điểm tin mừng này, mình bước vào những tuần tĩnh tâm này, nếu mà mình không cảm nhận được rằng nhu cầu cần thiết, khẩn thiết cho ngày hôm nay đó là tĩnh lại, lắng lại, để dừng lại đi. Cuộc sống nó vội vàng quá, nó vội vã quá, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải dây. Nhưng mà ngày hôm nay người ta cái gì cũng phải nhanh, thức ăn về thức ăn nhanh, fast food, cái gì cũng phải nhanh, điện thoại cũng phải nhanh, quệt 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 chứ bấm 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 lâu lắm. Rồi cái gì cũng phải nhanh 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 nhanh, tốc độ cũng phải là siêu tốc, nấu nước cũng phải nồi nước siêu tốc. Trời ơi, nấu nước mà cũng siêu tốc, nghe nó ghê quá. Tôi tưởng là cái gì tốc độ ghê gớm lắm, hóa ra nấu nó nóng màu, gọi là siêu tốc. Người ta muốn cái gì cũng nhanh, cái gì cũng vội vã, không còn thời giờ dừng lại để mà nghỉ ngơi, để mà nhìn lại mình, để mà coi coi mình là như thế nào. Thưa anh chị em, có khi chúng ta sợ nhìn vào mình, vì nhìn vào mình thấy rằng là lạy Chúa tôi, sao mà tôi bê bối tội lỗi như thế này. Ta hay nhìn người khác, ta đánh giá người khác là thế nọ, đánh giá người khác là thế kia, ta dễ đánh giá người khác. Nhưng mà nhìn lại mình thì mình lại không có thời giờ nhìn, hoặc là không có thời giờ nhìn, hoặc không dám nhìn. vì nhìn vào mình thấy trời tội bê bối quá, tội lỗi quá, xấu xa quá, thôi không có thời giờ dừng lại. Cho nên mỗi buổi sáng tôi dành thời giờ dừng lại để chuẩn bị cho bài giảng và thánh lễ buổi chiều. Buổi tối khi mà tất cả mọi người về hết rồi, vệ sinh hót rác xong xuôi hết rồi, đóng cửa xong xuôi hết rồi, ra một mình trước đài lòng thương xót Chúa, dừng lại lạy Chúa, ngày hôm nay như thế nào, ngày hôm nay những người dân đến đây con đã đáp ứng được nhu cầu của họ như thế nào, họ khao khát cái gì, họ cần cái gì, và con đã cho họ được cái gì, con đã chia sẻ cho họ được cái gì. Họ đến đây cái điều mà họ khao khát là muốn dừng lại để tĩnh tâm, để lắng lòng mình xuống, để đón nhận lòng thương xót của Chúa, để cầu nguyện. Chứ họ đến đây họ không muốn ồn ào náo nhiệt, cho nên hạn chế tối đa những cái chuyện mua bán ăn uống, hạn chế tối đa anh chị em, dừng lại để muốn ăn thì về nhà mà ăn, muốn nhậu thì về nhà mà nhậu, muốn mua sắm thì đi chỗ khác mà mua sắm. Đến đây không có phải để mua sắm, đến đây không phải là để ăn uống, đến đây không phải là ăn chơi, đến đây không phải là ăn nhậu, mà đến đây là để dừng lại, lắng lòng mình xuống, tĩnh lại đi. 4 tuần lễ này anh chị em tĩnh lại đi. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ dành lấy 5-10 phút tĩnh lại, hỏi lại lòng mình con, lạy Chúa, trước mặt Chúa con như thế nào đây, con đã nghĩ như thế nào, con đã nói cái gì, con đã làm cái gì. Mà Thánh Phaolô bảo rằng đừng chiều theo những ham mê, những ham muốn của dục vọng nữa, những cái ham muốn của dục vọng, của thân xác, của tiền của danh vọng, những cái đó nó quấn hút mình vào, những cái ham muốn được nổi danh, ham muốn được có tiền, ham muốn được có quyền, ham muốn được thỏa mãn cái thân xác của mình đây, những ham muốn để thỏa mãn cái bản năng thân xác thấp hèn này đây, nó làm cho mình không làm chủ được mình nữa, cái lý trí của mình bị bánh u mê mất rồi, rồi mình thiếu đời sống cầu nguyện, cho nên mình không chiến đấu được, mình buông thả, mình buông lỏng, mình buông xuôi hết tất cả. Dừng lại đi thưa anh chị em, phải dừng lại, tĩnh lại, mà lắng tâm hồn mình xuống để hỏi coi, lạy Chúa, Chúa muốn con làm cái gì trong những ngày chờ đợi Chúa đây, và con phải làm gì để xứng đáng để Chúa đến với tâm hồn của con, được không thưa anh chị em, được không? Vì ai mà ai muốn lên đây để chia sẻ làm chứng rằng mình được ơn của Chúa, con à? Rồi chúng ta cho một tràng hoa tay, ngồi mời cô Aya này đi. Con đã được ơn của Chúa như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ con thưa cha, con là Maria Trần Thị Phúc, con ở giáo xứ Nam Bình. Nhưng mà đúng là lúc nãy con thấy đông người quá, con không dám lên chia sẻ được. Nhưng mà đúng bây giờ con phải ở lại mà.
Thôi được, con ơn cái gì của Chúa con nói lên cho mọi người.
À con thì được nhiều ơn lắm, nhưng mà con nói gọn thôi. Con vừa rồi trong năm vừa rồi con đi được 4 tháng rồi, nhưng mà con bị say sóng. Say sóng, con đi biển con đi say sóng lắm, con đi là con ói ói không tưởng được nữa. Nhưng mà từ hôm ra đặt tay lên đầu con cái là yên lành, giờ con khỏe lắm, mà con ăn được, mà con lại làm được nhiều lắm. Rồi con phàn nàn với chồng con là anh ơi, đúng là cha cũng giúp đỡ con, mà giúp đỡ em, mà để tay cha đặt lên đầu em mà để cho khỏi bệnh như vậy này, là đúng là tạ ơn Chúa rồi, cảm ơn Đức Mẹ, tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ, con cảm ơn cha rất. Hôm nay là con muốn ở đây để cha cũng cho hai mẹ con với bà bác con ở đây để một đêm để mai.
Thưa anh chị em, người chị em này rất là đơn sơ, rất là hồn nhiên. Chỉ cái ơn mà có khi mình tưởng là nhẹ nhàng, đơn giản, một ơn gọi là mình say sóng, mình say xe, mình choáng váng, nhưng mà bây giờ được đặt tay, được bình an, được vững tin vào Chúa và bước đi trong bình an. Chúng ta thấy là những người dân từ các nơi họ kéo đến như vậy đấy. Anh xem ở giáo điểm tin mừng mình thấy thế nào? Người ta nước nước dập dìu kéo đến, người ta lên núi Chúa, lên giáo điểm tin mừng này để nghe lời của Chúa, để được ơn phúc của Chúa. Thì anh chị em mình ở giáo điểm tin mừng này, mình càng phải nhận ra rằng mình là người có phúc, mình được Chúa đến ở ngay giữa chúng ta đây. Mà nếu chúng ta lại như Jerusalem mà không đón tiếp Chúa, Chúa lại phải bỏ đi đến Bethlehem mà sinh ra đấy, không thưa anh chị em, nhớ không ạ? Cho nên người ta kéo đến đây, đó là một cái ơn phúc cho cái đất này. Cái đất này họ chưa được nhận biết Chúa thì những người khác kéo đến để cho người ở đất này nhận biết Chúa, nhận biết lòng thương xót tình yêu của Chúa. Cho tặng cho con một cái máy 500 bài giảng để con đi biển con nghe nha, để Chúa chúc lành cho con. Chị ở đâu đến? Mời chị lên đây. Chị đâu đến? Mời chị lên đây. Rồi, chị tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Ở đâu đến?
Dạ, con là Trương Mỹ Ngự. Con ở bên quận 4 đây ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 66 ạ.
Rồi, 66 tuổi, gần 70 mà cứ nhìn như mới 16. Rồi, con nhận được ơn gì của Chúa? Con chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, cách đây mấy tuần thì con gái của con được bác sĩ khám và nói là cái bào thai là bị bệnh đau, có thể bệnh đau nặng và phải hủy bỏ cái thai này. Thì các cháu về khóc với con quá, nó gọi điện nó nói: mẹ ơi, nếu bác sĩ nói con phải bỏ con của con thì con không biết làm thế nào, vì bên đạo của mình thì đâu có cho cái tội giết người. Thì các cháu lo sợ lắm. Thì cũng nói thì con nói là con cứ bình tâm, vì mẹ đã thấy có hai trường hợp thì các bà ấy đã được các cha cầu nguyện và đã được như ý rồi. Khi đi khám thai thì các bác sĩ không biết là vì lý do gì mà bị che mắt đi, cho nên các bác sĩ cũng có nói là những em bé đó phải hủy vì khuyết tật, và có em thì bị đau. Nhưng sau đó khi về gia đình bàn bạc thì không ai đồng ý cho các em đó bỏ cái thai, nói là sẵn sàng nếu sanh ra không nuôi nấng được thì trong dòng họ sẽ cộng tác để nuôi nấng. Thì con cứ yên tâm, vì mẹ thấy mấy trường hợp đó sau này họ sinh ra đều được những em bé rất lành lặn, thông minh và đúng ý nguyện. Người sinh con trai thì được con trai.
Rồi sao con của chồng sư bà nói với con bà thì sao?
Và hôm nay thì con thấy khi cầu nguyện con thấy con bình tâm lắm, cho nên con tin tưởng và con có động viên con. Bây giờ sau mấy tuần thì bác sĩ tái khám lại, là cái đoàn bác sĩ khác tái khám lại thì công bố là con cháu của con rất là tốt lành, không bệnh đau, không bị yếu tim. Còn đến hôm nay là để tạ ơn Chúa và cũng để cảm tạ ơn cha và cộng đoàn ở đây đã có lời cầu nguyện cho con của con.
Thưa anh chị em, đấy, phải tĩnh lại để không hoang mang, không bối rối, không sợ sệt trước những cái lời tin báo hay lời đe dọa hay lời này lời kia. Chúng ta dễ bị dư luận nó làm mình hoang mang, dễ bị người khác họ chi phối, cho nên mình không có tĩnh tâm thì mình sẽ dễ bị hoang mang, bối rối, sẽ bị quấn theo dư luận hoặc là dựa theo người khác, hoặc là bị người khác ảnh hưởng, bị người khác đe dọa, bị người khác cám dỗ, bị người khác quyến rũ không chừng. Có những phút mà chúng ta phải tĩnh lại để mà nhận biết được ơn của Chúa cho mình. Còn anh chị em nào con à? Rồi, con lên đi chia sẻ cho mọi người.
Dạ, xin chào cha và cộng đoàn. Con mấy tháng trước con bị nhức đầu lạ lùng lắm, nhức mà giật con chịu không nổi. Cái con mới nhắn tin cho cha, em con nó cho số điện thoại của cha đó, cái nhắn tin cho cha, cái con đầu cũng buổi trưa cho tới chiều cha nhắn tin lại. Cái được tin cha nhắn lại an tâm và phó thác, cái con mừng quá, con khóc quá trời con đấy. Cha nhắn lại con cũng như là con được cũng mừng quá trời. Cái đâu ít giờ sau tự nhiên con hết nhức đầu luôn, con quá mừng. Cái con khóc quá trời khóc, con nói không ngờ Chúa thương con quá, mà thưa cha con được nhiều ơn lắm. Tại vì hồi xưa con bị bú hai cái chân con bị bú nó nổi to mà nhất con đi không được, cái con khóc con cầu xin hoài, cái con nói với chồng con là thôi đi mổ cho em đi chứ để em nhất em chịu không nổi. Cái chồng con chở con đi bệnh viện cái mổ, con nói bác sĩ thôi bác sĩ mổ cho hai cái chân luôn đi tại vì nhà cũng không có thời gian. Bác sĩ nói bà mổ một chân thôi chứ bà mổ tới hai chân là kể như bà đi hết được luôn đó. Cái con nói vậy thôi mổ một chân cũng được, còn chân sau thì để kỳ sau mổ. Cái mổ một chân, cái tới chừng nào về một thời gian cái con nghe con của con á, nó kêu con lên trên nhà thờ Bạch Lâm á, có Đức Mẹ đó cầu nguyện linh lắm. Cái con lên trển quá lạ lùng, con không ngờ Chúa lệ Chúa với Đức Mẹ lại thương con quá. Tại vì bú nó nổi lên là nó nhức dữ dội lắm. Cái con đi trển cái con đọc kinh, con cầu nguyện cái tự nhiên cổ con nó đơ cứ ngắt. Cái con nói với Đức Mẹ, nói Đức Mẹ xin Đức Mẹ chữa con chứ giờ cổ con cứng gì. Con nhìn lên là con liếc qua là ngó qua là cũng được, nó cứng mà đau quá. Vừa nói xong chút xíu Đức Mẹ cho con trở lại bình thường. Cái con về mấy ngày sau, cái con vuốt cái chân của con tự nhiên bú lẳng mắt tiêu, con quá mừng. Với lại con thấy một điều lạ vậy nè, Đức Mẹ là tượng bằng đá.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con ở Đồng Tháp, con tên là Đặng Thi Kim. Dạ con năm nay 60 cha.
Dạ có làm gì?
Dạ nhà con thì làm ruộng không à, ngày xưa con thợ may. Dạ con già con nghỉ à.
Rồi sao con biết đến giáo điểm Tin Mừng này mà con đến đây, rồi con cảm nhận làm sao để cùng với anh chị em với điểm bước vào 4 tuần tĩnh tâm mùa vọng này?
Dạ tại vì con theo con gái con nó lên đây, vợ chồng nó lên đây làm ăn, rồi con thấy tụi nó sống ở đây bê bối quá à. Con nó bệnh hoài, ra con lên con phụ giúp nó cũng mấy năm mà. Từ lúc mà con đi lễ gặp cha, thì con có coi trên mạng, con có thấy cha thì con ao ước hoài, lúc đó con bệnh dữ lắm. Con ao ước hoài mà, rồi cái sau thời gian đó con nghe cha đi nước ngoài, cái con buồn, cái con không biết sao ra. Con thì con năm đứa con mà bốn đứa thì nó ở ngoài này hết rồi. Rồi cái sau thời gian đó cái em con mới cho con số điện thoại của cha, nói chị ơi, chị có số điện thoại chị điện nhắn tin cha chứ để thôi, chị nhức đầu hoài nhức dữ dội, con chịu đâu có nổi đâu. Con có khi con thức suốt đêm con không ngủ được. Cái từ lúc mà cha nhắn tin lại là hết, con đọc kinh hoài, con nguyện. Thế là con gặp được cha con mừng quá. Kỳ đó là con đi tới, chưa tới nhà thờ thì con nghe tiếng cha giảng cái loa, con quá mừng. Con nói con ơi, đi vô này có phải cha Long nghe tiếng giống quá. Cái vô tới cửa con nhìn thấy cha con mừng quá. Con nói giờ hai mẹ con mình ở lại nha, đàn ấy cha đặt tay cầu nguyện cho. Cái sau thánh lễ cái hai mẹ con ở lại, cái cha đặt tay cầu nguyện cho nhỏ gái con này nè, nó bệnh dữ lắm. Cái cha đặt tay cầu nguyện từ đó như sao cái nó khỏe, nó hết bệnh luôn. Con mừng quá, mừng
mừng quá mừng. Rồi cho tặng cho mấy mẹ con ở dưới Đồng Tháp đi đây một cái máy 570 dạng lòng Chúa thương xót nha. Mấy mẹ con tiếp tục mừng quá mừng đi về đem loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người đi, mừng quá mừng đi nha. Dạ yeah. Rồi về bình an con. Thương chị em, tĩnh tâm lại, tĩnh lại để nhận ra những ân huệ của Chúa ban, tĩnh tâm lại để nghe tiếng Chúa nói với mình qua những lời của người làm chứng, để mình xác tín rằng Chúa đang ở giữa chúng ta. Thiên Chúa Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Nếu không tĩnh tâm lại, không nhận ra đâu thưa anh chị em. Mời anh chị em cùng đứng lên và cùng với ca đoàn hát bài Xin Cho Lòng Chúng Con Luôn Mở Rộng Chờ Mong Chúa Đến. xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến trong suốt 4 tuần tĩnh tâm mùa vọng này và trong suốt cuộc đời. Xin cho chúng con được mở rộng tấm lòng chờ mong Chúa đến, và Chúa đến biến đổi cuộc đời của mỗi người chúng con.